Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Thị Nho Kỳ ở Sài Gòn, Việt Nam có câu hỏi như sau.
Bên Việt Nam này là em đi trị bệnh hết tất cả các bệnh viện rồi, nhưng mà bác sĩ nói em là bị về thần kinh. Khi lần mà nằm bệnh viện sau cùng á, là bác sĩ nói em là bị viêm màng não, chụp MRI rồi lấy thủy rồi xét nghiệm, là tất cả các xét nghiệm hết là em không có bị gì hết. Nhưng mà bác sĩ phải dùng từ viêm, là tại vì á, là trong người em không có virus. Sĩ nói là không biết bệnh gì hết. Bây giờ cho uống thuốc mà kháng viêm á, là 12 viên một ngày. Trong cái thời gian mà em uống kháng viêm là cái mặt em nó to dữ lắm. Tay chân phù, cái mặt phần to mà đến nỗi mà em có cảm giác những mặt em thành vuông luôn đó anh. Mà để mà em mà ngừng thuốc kháng viêm đó thì mắt em nó đỏ rực lên vậy đó, một bên trong mắt trái. Và tháng 4 năm rồi á là tự nhiên mắt em nó bị mù hết một bên, mù bên mắt phải. Sau cái là em đi chữa bác sĩ mắt á, cái sáng mình từ cái qua được chừng 2 tháng sau là bắt đầu mù thêm một mắt trái nữa. Em đi làm bệnh viện Chợ Rẫy thì nó sáng từ từ nhưng mà chỉ được có 40% thôi. Thì là khoảng tháng 2 năm 2012 đó thì tự nhiên cái tai em là bên tay trái á là nó điếc luôn. Tới bây giờ em đi làm bệnh viện tai mũi họng em chữa bệnh nhưng mà bây giờ cũng không được luôn, bệnh viện chữa cũng không được luôn. Xong rồi cái tháng 3 là bắt đầu em nhức đầu, nhức cái trong đầu, rồi em bị méo mặt, nói chung là bị liệt dây thần kinh á, bị méo một bên mặt, thật ra mặt luôn. Dạ em muốn hỏi là bác sĩ có biết cái bệnh em như vậy thì chữa làm sao, cái bệnh của em á có chữa được không?
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Hôm nay tôi sẽ xin trả lời bà Nguyễn Thị Nho Kỳ, 48 tuổi ở Sài Gòn, Việt Nam, hỏi về viêm màng não dẫn đến việc yếu mắt và tai điếc và mặt bị méo qua một bên. Thì trước hết tôi xin nói rõ là tôi không có thể định bệnh, nghĩa là nói vì thính giả cá biệt ở đây bị bệnh gì. Chỉ vì căn cứ trên vài triệu chứng và thuốc đã được bác sĩ dùng cho bệnh do bệnh nhân kể lại. Thì đây là một cái trường hợp khó. Và sau đây tôi sẽ cho một số tin tức về một cái bệnh tên là sarcoidosis, ở Việt Nam thì gọi là bệnh sarcoid, là một cái bệnh có lúc có thể thể hiện bằng những cái triệu chứng mà do thính giả mô tả ở đây. Sarcoidosis là một cái chứng bệnh sinh ra những cái u, tương nhiên là những cái cục lục cục mô, hạt nhỏ, mô hạt có nghĩa là trong cái mô đó nó có cái dạng nó giống như là những cái hạt nhỏ nó kết với nhau, từ tiếng Anh gọi là granuloma. Và những cái hạt này nó hiện diện ở trong nhiều cái bộ phận, nhiều cái mô khác nhau của cái cơ thể người bệnh. Và thường nhất là ở phổi, sau đó là ở gan, ở những cái hạch bạch huyết, lymphatic node, có nghĩa là hạch lympho, ở trong mắt, trong tuyến nước miếng, và hệ thần kinh, có nghĩa là nó có thể hầu như là ở rất nhiều chỗ trong cái cơ thể. Và ở cái người bệnh mãn tính thì cái da và xương cũng có những cái granuloma, những cái u mô hạt nhỏ này. Thì đi về cái nguồn gốc của cái chữ sarcoidosis cho chúng ta hiểu là cái sarco, chữ có nghĩa là thịt. Sarcoid có nghĩa là giống như là thịt, những cái hạt này, những cái u nhỏ này nó giống như là thịt ở trong những cái bộ phận khác nhau ở cơ thể. Bởi vậy người ta gọi cái bệnh này là sarcoidosis. Thì cái bệnh sarcoidosis này nó khá hiếm và ở Mỹ là người da đen thường bị nhiều nhất. Và chừng có thể thường gặp ở người da đen, nếu mà trong một cái dân số nhất định thì 10 lần hơn là người da trắng. Đối với người da trắng thì chừng 100.000 người mới có chừng 8 người mắc bệnh này. Người gốc Á Châu thì bị nhiều hơn người da trắng, ít hơn người da đen. Nhưng mà tôi theo dõi các nghiên cứu ở Hồng Kông, tất nhiên là một cái nước ở Đông Á, thì người ta thấy cũng ít khi gặp bệnh này. Người đàn bà bị bệnh nhiều hơn đàn ông và thường thường là từng cái lứa tuổi chừng 20 tới 40 hoặc hơn một chút. Và cái cơ chế của cái bệnh này chưa được hiểu rõ, có nghĩa là mình chưa biết là tại sao nó có cái bệnh đó. Và người ta nghi rằng đây là một cái bệnh do cái cơ chế từ miễn nhiễm, giống như một số bệnh mà chúng ta gần đây bàn ở trên cái mục hỏi đáp y học này. Từ tiếng Anh gọi là autoimmune mechanism, một cái cơ chế từ miễn nhiễm. cái người cơ thể của cái người bệnh sinh ra những cái kháng thể nó chống lại một cái virus, một cái antigen, một cái kháng sinh nào đó. Nhưng những cái kháng thể này nó lại trở ngược lại chống những cái bộ phận lành mạnh của chính cơ thể cái người bệnh đó. Bây giờ tôi xin nói về những cái số triệu chứng. Cái triệu chứng rất là đa dạng vì những cái granuloma, những cái mô hạt nhỏ này nó có thể, nó nằm ở đâu thì nó gây ra bệnh ở đó. Thường nhất là ở phổi và những cái hạt gần phổi ở trong cái lồng ngực là những cái nơi mà thường gặp nhất. Và thường thường đa số bệnh nhân khi mà người ta tìm ra cái bệnh này là cái bệnh do cái triệu chứng ở trên phổi. Triệu chứng đầu tiên thường gặp là cái bệnh nhân ho dai dẳng, mệt mỏi, khó thở hay là thấy hụt hơi, thở không nổi, shortness of breath. Và bác sĩ khám và cho đi chụp hình thì người ta thấy những cái vết đốm ở trên cái phổi hoặc là trong những cái hạch ở trong lồng phổi của cái người đó. Và người bác sĩ có thể lúc đầu nghĩ bệnh nhân bị cái viêm phổi, một cái loại như gọi là interstitial inflammatory lung disease, là một cái bệnh viêm phổi do viêm ở trong phổi. Và người ta nghĩ là viêm phổi thường nhưng mà có thể chữa không hết, rồi sau đó người ta phải nghĩ tới chuyện khác. Thứ nhì nữa là những cái hạch bạch huyết, những cái hạch lympho, lymphatic nodes, nó sưng lên như là nách ở háng, hoặc là như chúng ta đã nói, chụp hình phổi thì thấy có mấy cái cục hạch ở trong phổi, trong cái cuống phổi. Hay là người ta lúc đầu có thể nghi đó là bệnh lao, hay là nhiều khi người ta nghi đó là ung thư. Nhưng mà người ta nội soi cái cuống phổi, rồi người ta lấy cái thịt ra người ta thử thì người ta thấy không có vi trùng lao và người ta cũng không có thấy là vi trùng ung thư. Nhưng mà có thể là sau nhiều lần người ta mới nghĩ tới cái bệnh sarcoidosis. Nói một cách khác là cái định bệnh sarcoidosis thường thường đòi hỏi thời gian và người ta phải thử nhiều chuyện trước khi người ta đi tới kết luận là cái bệnh này. Điểm thứ ba, và triệu chứng này cũng có thể rất đa dạng ở các cái vùng khác. Và bất cứ hầu như là bất kỳ bộ phận nào cũng có thể có. Bệnh nhân có thể tới khám bệnh là vì cái gan bị lớn, có thể là vì bị đau tim, có thể là vì đau trong vùng tim, vì cái màng bao tim nó bị viêm, pericarditis. Hoặc là bệnh nhân thấy mình nổi lục cục màu đỏ ở trên da, hay là bệnh nhân bị đau xương, đau khớp xương, hoặc là con mắt bị sưng lên, bị đỏ, bị mờ do cái viêm, cái UVA, tôi thấy Việt Nam dịch là cái màng nho, thì nhưng mà dùng tiếng khoa học là UVA, UVEA là một cái bộ phận phía nó bọc thần kinh, cái bộ phận nó bọc ở xung quanh trong con mắt, làm con mắt đỏ, nó giảm thị lực và mắt mờ, có thể là bị mù. Và một nhóm quan trọng nhưng mà ít khi xảy ra, nói chung trong cái nhóm bệnh sarcoidosis là cái bệnh sarcoidosis mà trong hệ thần kinh. Từ tiếng Anh, xài trong trường hợp này là neurosarcoidosis, và có lẽ là cái nhóm này là cái nhóm mà có dính líu tới cái trường hợp chúng ta đang bàn ở đây. Thì người bệnh trong cái neurosarcoidosis là cái người bệnh bị thần kinh này á, thì có một cái viêm màng não mãn tính, từ tiếng Anh gọi là chronic inflammation of the meninges, tức là meningitis. Thứ nhì nữa là những cái dây thần kinh mà nó đi từ trên cái não, trong cái đầu mình, trên cái bộ óc mình đi ra ngoài, ở trên cái sọ của mình thì nó bị viêm, nó bị sưng. Và ví dụ như là như bệnh nhân ở đây bị liệt cái dây thần kinh ở số 7, tất nhiên là cái dây thần kinh nó điều khiển một bên mặt, facial paralysis, nó liệt cái dây thần kinh đó làm cho cái mặt nó bị méo qua một bên. Có nghĩa là cái bên nó còn lành lặn, nó kéo về phía bên đó, và cái bên mà nó bị liệt thì nó bị kéo qua phía bên kia. Thứ nhì nữa là viêm dây thần kinh thị giác. Dây thần kinh thị giác còn gọi là cái dây thần kinh sọ số 2, từ tiếng Anh gọi là optic nerve. Nó là giống như cái dây nó nối liền con mắt mình với cái bộ óc mình, như là một cái nối liền cái video, cái camera từ mình nhìn ra ngoài đi vô cái bộ óc của mình. Thì cái optic neuritis là viêm thần kinh thị giác, có thể làm mắt mờ hoặc là mù. Và thêm nữa là cũng một cái dây thần kinh khác gọi là cái dây thần kinh sọ số 8, nó cũng ở trong cái não bộ, nó đi ra ngoài, nó phụ trách vấn đề thính giác, vấn đề cái lỗ tai mình nghe, và nếu cái viêm này nó sưng thì có thể làm cho mình điếc tai hoặc là mình mất quân bằng, tất nhiên là mình không có đứng vững, mình mất quân bằng, mình hay bị chóng mặt. Thì như vậy chúng ta cũng có thể thấy là cái định bệnh chính xác nó căn cứ trên việc loại bỏ một số bệnh khác như bệnh lao, bệnh ung thư, có thể cho những cái triệu chứng tương tự. Và cuối cùng thì định bệnh chắc chắn thì bằng cách sinh thiết, tất nhiên là thử thịt, lấy cái miếng thịt ở trong, ví dụ trong phổi thì nội soi lấy cái miếng thịt ở trong phổi ra. Và cái người bác sĩ quan trọng trong vấn đề định bệnh này là cái người pathologist, là cái người chuyên môn về bệnh học, về mô học, người ta giải đoán những cái trường hợp như vậy. Bây giờ nói đến trị liệu, thì một số trường hợp nhẹ, cái này là cái tin tốt, là good news, là một số trường hợp nhẹ không có triệu chứng, hoặc là ví dụ tìm ra do tình cờ đi chụp cái hình phổi do một cái lý do gì mà tìm ra được cái bệnh này, mà nếu không có bệnh triệu chứng gì khác, thì người ta không có cần chữa và bác sĩ chỉ theo dõi nếu bác sĩ chắc chắn với là cái định bệnh như vậy. Và cái người bệnh chỉ cần sống vệ sinh, ăn uống quân bình đầy đủ, làm việc, ngủ nghỉ ngơi đúng mức để đừng có thân thể mình đừng có mệt mỏi quá. Thì trong một thời gian sau, bác sĩ theo dõi có sẽ thấy là cái bệnh nó hết đi hoặc là nó giảm đi mà không cần chữa trị gì hết. Bệnh cũng có thể từ nó thuyên giảm hoặc là hết bệnh vài năm. Thì đa số trong 6-7 năm sau thì phần lớn những cái người bệnh là không còn cái bệnh đó nữa. Và những cái bệnh nặng cần chữa, có những cái triệu chứng cần phải can thiệp thì thường thường là bác sĩ dùng một cái thuốc loại corticoid, là một cái loại lấy từ cái tuyến thượng thận, và cái tên thuốc thường gặp là cái thuốc prednisone, viết là PREGNISONE. Cái loại thuốc này nó có nhiều cái biến chứng, có thể nó giảm sức đề kháng của người bệnh nhân. Nó có thể là ví dụ cái người bệnh nhân đó đã sẵn có sẵn bệnh lao ở trong người, nó có thể làm cho cái bệnh lao nó bùng phát lên, là vì cái cơ chế miễn nhiễm của người đó bị yếu, có thể làm giữ nước, bệnh nhân lên cân nhiều, thấy muốn ăn nhiều và càng ngày là càng lên cân, có thể làm loạn xương, yếu xương. Và tất nhiên bệnh nhân cần đi khám bác sĩ để theo dõi thường xuyên, và bác sĩ có thể theo nhu cầu điều chỉnh cái liều lượng cho nó thích hợp mà giảm bớt nếu mà bệnh nhân thấy có những kết quả tốt và giảm tới một cái mức nào đó tối thiểu chỉ cần thiết thôi. Thì trong chừng 10 đến 15% các trường hợp bệnh sarcoidosis thì cái bệnh này tuy nó không có hết mà nó trở thành kinh niên, nó kéo dài và có thể trở nặng. Và nếu về trường hợp tử vong thì chỉ ít thôi, một số ít thôi bị chết vì bệnh phổi, bệnh tim và cái bệnh ở não bộ. Thì một cái số trường hợp mà khó chữa, bệnh nhân ngoài cái prednisone, bệnh nhân có thể dùng một cái loại thuốc mà thường thường người ta dùng để trị bệnh sốt rét, gọi là hydroxychloroquine. Và có những cái thứ thuốc để áp chế cái hệ miễn nhiễm của người bệnh mà mạnh hơn, gọi là immunosuppression, như là methotrexate, viết là M-E-T-H-O-T-R-E-X-A-T-E, nếu mà cái bệnh nhân không có thuyên giảm với những cái biện pháp kia. Thì tóm lại, định bệnh sarcoidosis lúc đầu có thể là rất khó vì cần loại bỏ khả năng những cái bệnh cho những cái triệu chứng tương tự, và những cái bệnh đó nhiều khi nó cũng là những cái bệnh có thể nguy hiểm. Và cái người bác sĩ mà đứng ra chữa có thể cần ý kiến của nhiều bác sĩ chuyên khoa khác. Và sau đó thì bệnh nhân cần phải đi theo dõi cái bệnh mình với người bác sĩ đó. Theo tôi nghĩ là bệnh nhân nên lập một cái hồ sơ về cái diễn biến, về tất cả mọi cái bệnh, những cái thuốc, những cái vấn đề kết quả thử nghiệm của mình vô trong một cái hồ sơ. Để nếu mà mình đổi một cái bệnh bác sĩ khác, hoặc là trong năm này qua tháng khác, có thể bệnh kéo dài trong nhiều năm, thì mình sẽ có một cái hồ sơ mà nó giữ một cái cách liên tục cái quá khứ và cái diễn biến của cái bệnh nhân, của cái bệnh của mình. Thì như vậy có lẽ nó đỡ phải lặp đi lặp lại và có thể giúp cho bác sĩ định bệnh chính xác hơn. Và trong đa số trường hợp là bệnh nhân cái bệnh có thể tự khỏi, tôi xin nói là về bệnh sarcoidosis, và trong vòng 1 hay là 2 hay là chừng 5-6 năm sau. Và xin nhắc lại, ở đây chỉ là một số thông tin về một cái bệnh sarcoidosis, không phải là thông tin về những cái bệnh khác. Và là một trong những cái bệnh tôi trình bày ra ở đây mà cái người bác sĩ sẽ nghĩ đến lúc bệnh nhân có những cái triệu chứng mà tương tự như chúng ta kể ở đây. Và đây không có mục đích gán cho vị thính giả một cái bệnh nào cả, và xin nhấn mạnh ở cái điểm này. Và vị thính giả cần theo dõi kỹ với bác sĩ của mình đang chữa bệnh cho mình. Và cái điểm cần nhấn mạnh và cần theo đúng hướng dẫn của bác sĩ và theo dõi kỹ với thời gian để xem cái bệnh mình nó tiến triển như thế nào và cộng tác với bác sĩ nếu mình hiểu về cái bệnh này hơn. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Bấm vào mục Hỏi đáp y học trong phần chuyên mục. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trong phần này. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.